Hôm nay sư sẽ giảng về cái cách giải thoát khỏi khổ đau thứ bảy, cũng như cái chướng ngại cho sự giải thoát khổ đau thứ bảy. Thì cái cách giải thoát hay con đường giải thoát khỏi khổ đau thứ bảy là cái sự khinh hỷ, tức là một cái trạng thái hoan hỷ nhẹ nhàng trong tâm. Và nhờ cái khinh hỷ này mà hành giả hứng khởi tiếp tục thực tập để thành đạt sự giải thoát khỏi khổ đau cho chính mình. Cái khinh hỷ không phải là ái dục, nhưng là một sự hoan hỷ nhẹ nhàng với kinh nghiệm giáo pháp. Khi mà thiền sinh thực tập một cách tinh tấn, có chánh niệm vững vàng, phát triển tâm định mạnh mẽ, thì thiền sinh sẽ cảm thấy nổi da gà toàn thân, và thấy cả thân hình mình như bao phủ bởi một cái sự hoan hỷ nhẹ nhàng. Khi mà thiền sinh đạt đến cái tuệ sanh diệt, tức là một cái tuệ giác thấy được cái sự sanh diệt nhanh chóng của các cái hiện tượng danh sắc, thì lúc đó cái cảm giác hoan hỷ nó tràn ngập trong tâm thiền sinh. Thiền sinh cảm thấy rất là thoải mái và không muốn mở mắt. Tập tiếp tục thì tuệ giác cao hơn sẽ phát triển theo từng giai đoạn, và cuối cùng thì thiền sinh sẽ chứng ngộ niết bàn, đạt được đạo tuệ và quả tuệ. Thì cái chướng ngại mà cho cái sự giải thoát khỏi khổ đau thứ bảy là cái sự lười chán, đối nghịch lại với cái khinh hỷ. Đây là một cái sự lười biếng chán chường, không thấy hoan hỷ với cái pháp hành chút nào cả. Khi lười chán thì thân tâm nặng nề, không muốn tập chút nào nữa. Nên cái sự lười chán là một cái trở ngại cho sự giải thoát khỏi khổ đau. Khi tâm mà rối bù với cái sự lười chán thì sẽ không có khả năng kinh nghiệm được cái khinh hỷ là cái con đường đưa tới sự giải thoát. Do đó mà sự lười chán là một chướng ngại cho sự giải thoát khỏi khổ đau. Cái phụ chú giải Mahatika định nghĩa cái khinh hỷ là cái trạng thái tâm khi mà đạt được các tầng thiền chỉ, hay là một phương cách để đạt được các tầng thiền chỉ. Tuy nhiên trong thiền minh sát thì khinh hỷ là cái cách để thành đạt các tầng thiền minh sát và phát triển tuệ giác minh sát. Từ khinh hỷ thì thiền sinh tập tiếp tục thì sẽ đạt đến cái hỷ mạnh hơn, có thể gọi là cường hỷ. Lúc đó hành giả trở nên rất là hoan hỷ, an bình, định tĩnh và phát triển tuệ giác khám phá danh sắc. Khi tập thiền minh sát, khi có tầm, có tấn thì chánh niệm sẽ liên tục và vững vàng, sát na định được sanh khởi. Khi mà tâm có định thì chướng ngại hay là những truyền cái vắng mặt hay là không thể nào sanh khởi được. Và khi hành giả thấy tâm thoát khỏi những cái chướng ngại trong tâm thì cảm thấy một cái sự hoan hỷ nhẹ nhàng, nổi da gà. Và nếu tiếp tục thực tập thì sẽ có một loại hỷ mạnh hơn, tức là cường hỷ. Khi mà có hỷ thì thân sẽ được khinh an và tâm cũng được khinh an nữa. Lúc đó tâm không có tản mạn, không có hối tiếc, không có trào cử và kinh nghiệm hạnh phúc hay là lạc thọ. Nhờ vậy mà tâm ghi nhận trở nên định tĩnh, an trụ trên cái đề mục, và sát na định được phát triển một cách mạnh mẽ. Nhờ tâm định mạnh thì thiền sinh khám phá một cách đúng đắn rằng danh sắc là những cái thực tại có thật, và tương quan với nhau theo một liên hệ nhân quả. Rồi thiền sinh tập tiếp tục sẽ phát triển được những cái tuệ giác tiếp theo. Thiền sinh kinh nghiệm được sự vô thường, khổ và vô ngã của các hiện tượng. Rồi các tuệ giác cao hơn tuần tự phát triển. Và khi mà tuệ giác chín muồi thì thiền sinh chứng ngộ niết bàn, đạt đạo tuệ và quả tuệ. Nhờ có khinh hỷ, thiền sinh thích thú với sự hành thiền. Cho nên cái tâm và tuệ giác được phát triển để cuối cùng thành đạt được sự giải thoát. Do đó, khinh hỷ là con đường đưa tới sự giải thoát khỏi khổ đau. Khinh hỷ sanh khởi nơi người có tâm nhẹ nhàng, và khinh hỷ cũng có thể sanh khởi nơi người có tâm trưởng thành hay thuần thục. Tuy nhiên nó rất ít. Thì sư lấy một ví dụ để so sánh khinh hỷ sanh khởi nơi người có tâm nhẹ nhàng và ít xảy ra nơi người có tâm trưởng thành. Là khi mà mình cho trẻ em 1-2 đồng Mỹ Kim thì chúng nhảy lên vui mừng, rất là hoan hỷ. Nhưng mà đối với những người lớn hơn, đã trưởng thành rồi, thì mình cho 1-2 đồng, người ta không có vui lắm. Họ chỉ vui khi họ nhận được 100 đồng hay 1.000 đồng. Do đó khi tập những người mà tâm chưa trưởng thành, khinh hỷ xảy ra thì họ rất là hoan hỷ. Và khi mà họ hoan hỷ, nhiều khi quá hoan hỷ, thì tâm người ta tự nhiên xa rời đề mục và quên ghi nhận cái đề mục. Do đó mà thiền sinh nên cẩn thận khi có khinh hỷ sanh khởi trong cái sự thực tập của mình. Khi mà tâm trưởng thành đến cái tuệ sanh diệt, khinh hỷ xảy ra và hành giả tưởng mình đạt được thánh tuệ. Trong kinh Lời Vàng hay là kinh Pháp Cú có đề cập về trường hợp này rất đáng được chú ý. Trong kinh nói rằng một người tìm đến nơi thanh vắng, xa lánh ồn ào của phố thị, của loài người, và người đó ghi nhận cái sự phòng xẹp của bụng. Khi chánh niệm mạnh, tâm an trụ định tĩnh, không bị phiền não tham sân si chi phối. Lúc đó tâm an bình và nhờ vậy phát triển tuệ giác theo từng giai đoạn và kinh nghiệm sự sanh diệt nhanh chóng của các hiện tượng danh sắc xảy ra. Các hiện tượng danh sắc sanh khởi và hoại diệt liên tục không ngừng nghỉ như một luồng trôi chảy. Và khi kinh nghiệm được điều này thì thiền sinh có một cái niềm vui và một cái sự kinh nghiệm hạnh phúc giáo pháp vượt trội bội phần hạnh phúc của các giác quan. Khi mà sát na định vững mạnh, hành giả phát triển được tâm và phát triển tuệ giác, đạt được một loại hạnh phúc giáo pháp vượt trội hẳn hạnh phúc thế gian. Đây là một loại hạnh phúc đặc thù nhưng lại luôn luôn mới mẻ. Nếu tiếp tục thực tập nghiêm chỉnh theo sự chỉ dẫn thì hành giả sẽ có cơ hội phát triển tuệ giác cao hơn theo từng giai đoạn và cuối cùng là chứng ngộ niết bàn, thành đạt đạo tuệ và quả tuệ. Một thiền sinh mà tập nghiêm chỉnh đúng theo sự chỉ dẫn, ghi nhận khít khao những cái hiện tượng danh sắc sinh khởi qua sáu cửa giác quan, không lơ là, thì chỉ trong vài ngày thôi thì sẽ thấy sự tiến bộ rõ ràng. Có một số thiền sinh cho rằng giới không quan trọng mà chỉ có sự thực tập mới quan trọng mà thôi, cho nên họ không cần thọ giới hay coi thường cái việc thọ giới. Thì những cái người này không có đức tin nơi giới và hành động theo cách thế mà mình cho là đúng. Những người thiền sinh này sẽ không thể nào thành đạt hạnh phúc giáo pháp và không có thể nào thành đạt được đạo tuệ và quả tuệ. Cũng theo kinh Lời Vàng thì bằng chánh niệm ghi nhận các cái hiện tượng danh sắc ngay khi chúng vừa sanh khởi thì thiền sinh phát triển được tuệ sanh diệt. Thấy các hiện tượng danh sắc sanh khởi và hoại diệt một cách nhanh chóng và phát triển được khinh hỷ cũng như cường hỷ. Hỷ càng nhiều thì người đó càng vui thích với pháp hành. Thì ở cái tuệ giác này, thân cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái, tâm cũng thấy nhẹ nhàng, thư thái và nếm được một cái hương vị pháp bảo thật là tuyệt vời. Và cái kinh nghiệm này được ví như là cái sự bất tử, được xem là một cái sự bất tử. Tuy nhiên cường hỷ và khinh hỷ không phải là bất tử, nhưng khi thiền sinh có hỷ và khinh hỷ, thiền sinh sẽ không bỏ cái sự hành thiền và sẽ nỗ lực thực tập thêm nữa. Thiền sinh sẵn sàng hy sinh những gì không quý giá để tiếp tục thực tập giáo pháp, thoát khỏi hấp lực của phiền não. Và khi mà thiền sinh làm cho cái hấp lực phiền não trở nên yếu ớt thì thiền sinh sẽ nếm được cái hương vị pháp bảo rất là vi diệu. Tuy nhiên khi mà đến cái tuệ sanh diệt đó thì một số thiền sinh có thể bị dính mắc một cách nhẹ nhàng. Do đó nên thiền sinh nên cảnh giác, coi chừng để ngăn ngừa cái sự dính mắc tế vi này. Và nếu tiếp tục sự thực tập tinh cần thì sẽ kinh nghiệm Niết Bàn trong vài ngày sau đó. Và cái điều này thì đã được Ngài Cố Hòa Thượng Thiền Sư đề cập trong chương 5 của sách Pháp Hành Thiền Minh Sát của Ngài. Do đó mà thiền sinh cần ghi nhận các hiện tượng danh sắc ngay khi chúng vừa sanh khởi để có thể kinh nghiệm giáo pháp trong khi mình hành thiền. Ở tuệ sanh diệt, cái kinh nghiệm thật là đặc thù. Ánh sáng có thể phát tỏa khắp phòng và cái tuệ giác trở nên sắc bén như con dao dùng để cắt dưa rất là bén, thì tuệ giác cũng trở nên rất là sắc bén và tín tâm trở nên mạnh hơn, vì hành giả có thể xác chứng được cái pháp hành là đúng qua cái kinh nghiệm thực chứng của mình. Cùng với những cái lợi ích do cái tuệ giác đem lại, tín tâm của hành giả cũng như sự nỗ lực của hành giả gia tăng vượt bậc. Lúc đầu thực tập thì có lúc cố gắng nỗ lực ghi nhận đề mục, nhưng rồi có lúc cũng hơi nản lòng, sự cái nỗ lực nó suy giảm. Nhưng ở cái giai đoạn tuệ sinh diệt thì cái nỗ lực nó rất là bền vững và quân bình. Chánh niệm ở giai đoạn này được thiết lập một cách vững vàng và luôn luôn bám sát trên cái đề mục. Hành giả lúc đó thấy tâm ghi nhận và đối tượng được ghi nhận khăng khít với nhau và sự ghi nhận của mình xảy ra một cách dễ dàng, dường như tự động. Tấn, niệm và định ở giai đoạn này rất là vững vàng và thiền sinh tiếp tục tập một cách rất là hứng khởi. Thiền sinh trong khi thực tập đôi lớp tập một cách không được trôi chảy, cảm thấy chán chường và lười biếng. Thiền sinh khi tập kỳ vọng được kết quả, nhưng những gì xảy ra không đúng với sự kỳ vọng của mình nên trở nên lười chán. Nếu điều này xảy ra, thiền sinh nên suy nghiệm những cái phẩm tính của Tam Bảo, phẩm tính của Phật, phẩm tính của Pháp và phẩm tính của Tăng, đặc biệt là phẩm tính của giáo Pháp. và lợi ích của pháp hành thiền minh sát niệm xứ. Thiền sinh cũng nên nhớ đến những cái giới đức trong sạch của mình đã thọ và gìn giữ ngay từ lúc bắt đầu khó thiền để làm mình hứng khởi trong khi thực tập. Và cũng nhớ là nhờ có chánh niệm trong cái sự thiền tập mà tâm mình càng ngày càng được trong sạch, không bị phiền não chi phối. Thiền sinh cũng nên suy nghiệm là khi tâm an trụ định tĩnh thì phiền não thái quá được đoạn trừ. Khi tâm ghi nhận trực diện đề mục, phiền não không có cơ hội sanh khởi. Thiền sinh cũng nên suy nghiệm khi có tấn, niệm và định thì tâm an trụ. Khi mà tâm bị suy yếu, thiền sinh hãy nhớ đến những sự chỉ dẫn hành thiền của thiền sư, những lời khuyên, những lời sách tấn của thiền sư để khơi động trở lại nguồn cảm hứng thực tập, cũng như làm vững mạnh thêm lòng tin tưởng vào pháp hành để khinh hỷ có thể có mặt giúp hành giả vượt qua những cái sự khó khăn trong khi thực tập. Do đó mà rất quan trọng để thiền sinh tập theo đúng sự chỉ dẫn. Khi trình pháp, nhớ tường trình là mình có ghi nhận được cái sự phồng xẹp của bụng hay không. Nếu mà mình ghi nhận được thì kinh nghiệm của mình là gì? Mình đã kinh nghiệm được điều gì khi ghi nhận? Cái sự trình pháp được so sánh với sự liên hệ giữa bệnh nhân và bác sĩ. Trước hết, bệnh nhân cho bác sĩ biết những cái triệu chứng căn bệnh của mình cùng những cái kinh nghiệm về cái căn bệnh đó như thế nào. Rồi dựa vào những cái triệu chứng này, bác sĩ khám và cho thuốc để bệnh nhân uống. Sau một thời gian thì gặp để khám lại, thì người bệnh nhân cũng phải cho bác sĩ biết mình đã dùng thuốc như thế nào, theo cân lượng ra sao. Nếu mà bệnh nhân không cho bác sĩ biết hay nói không rõ thì sẽ rất là khó khăn cho bác sĩ trị liệu mình. Không biết là bác sĩ không biết là có nên cho thuốc giống như vậy nữa hay không, hay là thêm một loại thuốc nào khác. Nếu mà bệnh nhân im lặng, không tường trình hay tường trình thêm thắt, thì bác sĩ khó mà trị liệu bệnh nhân một cách đúng đắn được. Cho nên bệnh nhân không hết bệnh và trở thành một con bệnh kinh niên. Cũng tương tự như vậy, thiền sư nên tường trình chính xác, rõ ràng, đầy đủ để thiền sư có thể giúp thiền sinh thực tập cho có tiến bộ. Trong pháp hành thiền minh sát niệm xứ, để có thể thoát khỏi hấp lực của phiền não thì lười chán là một cái trở ngại. Số người mà thực tập thiền minh sát thì rất ít so với cái dân số bên ngoài. Và cái số người trong khi thực tập chịu khó tập lại càng ít hơn. Có người tuy thấy cái bất toàn của kiếp hiện sinh nhưng không có làm gì hết, không có chịu vun bồi tâm linh. Do đó mà Đức Phật có nói, thế giới này mù lòa, chỉ có một số ít vun bồi tâm linh mà thôi. Giống như chỉ có một vài con chim khi mà bị sập lưới, trong khi mà đoàn chim, cái đàn chim bị sập lưới thì cố gắng thoát ra khỏi cái lưới sập mà thôi. Thì những cái con chim này đã nỗ lực để thoát ra khỏi cái lưới bởi vì muốn một cái kiếp sống tự do và thảnh thơi. Cũng trong kinh Lời Vàng, Đức Phật nói trong thế giới, số người thấy sự bất toàn của kiếp hiện sinh, có người thấy sự bất toàn của kiếp hiện sinh nhưng mà cố gắng phát triển tâm linh, phát triển tuệ giác thì rất là ít. Một người mà không có tuệ giác thì hay là trí tuệ thì giống như người có mắt mà mù lòa. Khi mà người thợ săn bẫy lưới cái đàn chim thì chỉ có một vài con nỗ lực vùng vẫy để thoát ra mà thôi. Thoát ra khỏi cái lưới chụp thì để có một cái đời sống tự do thảnh thơi. Thì tương tự như vậy, chỉ có một số ít người chịu thực hành giáo pháp và Đức Phật cho cái bất phân, cái tỷ lệ trong sự so sánh là trong 100.000 người thì chỉ có một người tập thiền mà thôi. Một cái người này trong 100.000 người tập thiền để thoát khỏi ra cái hấp lực của phiền não. Cho nên rất là quan trọng để những cái người thuộc cái thành phần thiểu số này thực tập giáo pháp một cách nghiêm chỉnh. Ngay cả trong số, trong cái thiểu số này, tức là một trong 100.000 người này, nhưng mà khi tập gặp khó khăn và nghĩ là mình không có khả năng phát triển tuệ giác thì trở nên lười chán. Và cho dù có phát triển được tuệ giác nhưng không được như sự kỳ vọng của mình thì cũng đâm ra lười chán, không thỏa thích với sự thực tập. Do đó mà họ luôn luôn tìm lý do để bỏ khóa thiền. Có người đã bỏ khóa thiền nhưng lại không cho thiền sư biết. Và những thiền sinh như vậy khó mà đạt được sự giải thoát khỏi khổ đau. Khi mà tập thiền minh sát, lười chán là một trở ngại. Như được sư giải thích ở phía trên, khi lười chán xảy ra, hãy nhớ nghĩ hay suy nghiệm về phẩm tính của Tam Bảo, vân vân. Và sư và thiền sư nên cố gắng khuyến khích thiền sinh trong những cái trường hợp như vậy. Thiền sinh cũng nên suy nghiệm rằng già, bệnh, chết thật là đau khổ, đáng kinh sợ. Và nghĩ đến tâm linh, và nghĩ đến sự vuông bồi tâm linh như là một sự cấp bách để loại trừ cái sự lười chán. Do đó mà thiền sinh nên ghi nhận các cái đối tượng, danh sắc sanh khởi qua sau cửa giác quan một cách chính xác và rõ ràng. Và nếu trong sự ghi nhận mà cái trạng thái tâm lười chán sanh khởi thì mình nên ghi nhận sự lười chán ngay để đoạn diệt được cái trạng thái tâm chán lười này. Và thực hành như vậy thì sẽ đạt được sự tiến bộ, phát triển được tuệ giác. Sư Sách Tấn thiền sinh nên nỗ lực thực tập để phát triển tuệ giác. Và khi tuệ giác chín mùi thì thiền sinh sẽ đạt được đạo tuệ và quả tuệ, chứng ngộ niết bàn để giải thoát khổ đau. Và sư chấm dứt bài pháp ở đây.